vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật do Phan Quách phụ trách với sự công tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lục Trịnh Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lần đầu tiên là chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý thính giả của đài SBS.
Dạ vâng, thưa anh, hôm nay có một số nhắc nhở về vấn đề Super Amnesty, rồi sau đó là xin được trợ cấp về JobKeeper, thì thưa anh, những điều nhắc nhở này như thế nào thưa anh?
Dạ, thưa anh, thì như chúng ta biết là trong cái mấy tháng nay đó là Sở Thuế họ có một cái chương trình tức là khoan hồng, tức là Superannuation Guarantee Amnesty dành cho các chủ nhân nào mà tức là không thiếu cái tiền mà đóng cho nhân viên mình đó. Là đó là những cái mà họ phải đóng đúng cái hạn. Nhưng mà trong cái thời gian qua đó là có thể là cũng không có biết còn trách nhiệm cho đúng cái nhiệm vụ của mình đó, thì đó là chính phủ họ mới đưa ra một cái amnesty này để mà cho những cái người chủ nhân nào mà lỡ mà quên đóng cho nhân viên trong những cái năm vừa qua đó là có thể làm bây giờ và sẽ không bị phạt và không có phải đóng những cái chi phí hành chính vào này nọ. Tại vì như chúng ta biết là cái shipper là một cái điều quan trọng, là khi mà thí dụ như là nếu mà mình trễ hạn để mà đóng tiền BAS hoặc là cái tiền installment này nọ của Sở Thuế đó, thì có thể là họ tính thêm tiền lời, nhưng mà có một số thì trường hợp đó là họ sẽ không có tính. Cái đó là cái quyền của Sở Thuế. Tuy nhiên cái phần mà super hưu bổng này đó, tức là super guarantee á, là cái này á, là cái luật định, do đó là Sở Thuế cũng sẽ không có được cái quyền mà uyển chuyển trong cái phần mà để mà nhân nhượng cho chúng ta trong cái chuyện đó. Chỉ tức là một là mình phải đóng cho đúng hạn, hai á, nếu mà trễ là những cái số tiền đó mình phải nộp cho Sở Thuế qua cái hình phạt, và cái chi phí đó chúng ta sẽ không được khai khấu trừ thuế. Do đó là cái quan trọng là chúng ta phải đóng đúng cái ngày, tức là ngày thường là ngày 28 của cái tháng mà cuối cái quarter là mình phải đóng đối với các small business đó, là đóng cho nhân viên. Thì bây giờ chính phủ họ đưa ra một cái chương trình khoan hồng này đó, nhằm giúp cho những cái người nào mà chưa đóng. Mà cái này nó chỉ áp dụng là kể từ ngày 1/7/1992, tức là ngày mà hệ thống hưu bổng bắt đầu đưa ra, cho đến 31/3/2018, tức là trong cái thời gian đó là cái thời gian mà cái chương trình khoan hồng này được áp dụng. Tức là nếu mà có những cái phần nào mà sau cái ngày này thì cái chương trình này sẽ không có áp dụng trong đó, mà chỉ cái thời gian đó là mình phải làm cái tròn bổn phận của mình trong lúc đó và phải báo cho Sở Thuế. Thì cái ngày mà để mà điền form nộp cho Sở Thuế để mà được khai khấu trừ thuế cho những cái phần đó là ngày 7/9 tới đây, tức là thứ hai này. Do đó là xin nhắc nhở quý vị đó là nếu mà mình có ý định là mà có kiểm lại mà mình thấy mình có thiếu sót những cái phần đó mà muốn tham dự vào cái chương trình khoan hồng này, thì là chúng ta phải làm trước ngày trước 12 giờ đêm ngày 7/9, tức là tới đây. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, còn cái chuyện mà xin được hưởng JobKeeper thì thế nào thưa anh?
Dạ thì cái phần JobKeeper này đó, như chúng ta biết đó, là nó liên tục cho tới cái tháng 9 này, tức là cuối tháng 9, là do đó là trong cái những cái thời gian qua đó là những người nào mà đủ điều kiện để mà xin rồi thì cứ tiếp tục là mình xin cái tiền JobKeeper đó cho nhân viên của mình. Nhưng mà chúng tôi cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần đó là trên cái chương trình SBS này và nhiều lần là cái quan trọng là chúng ta phải chứng minh được là chúng ta phải trả tiền cho nhân viên mỗi 2 tuần, ít nhất là 2 tuần, có thể là 1 tuần hoặc 2 tuần, chứ không thể đợi mỗi tháng. Tại vì như cái khóa tờ này đó, nhưng lần này đó, nếu mà quý vị đã đăng ký xin cái tiền JobKeeper lại đó, cái lần này đó nó tới 6 tuần lễ lần, tức là khi mà mình đăng ký vô là mỗi người mà đủ tiêu chuẩn để mà nhận đó là 4.500, chứ không phải là 3.000 như những tháng trước. Do đó là cái quan trọng là mình đã trả tiền cho nhân viên của mình là mỗi 2 tuần một lần trước đó để mà nhận được, chứ không thể nào mình nói mỗi cuối tháng mình trả một lần thôi này nọ, thì cái đó là không đủ điều kiện. Và trong những cái tuần qua và trong cái thời gian tới đây thì Sở Thuế họ cho biết là họ sẽ có những cái nhóm để mà điều tra những cái phần đó. Và đặc biệt một phần nữa là cái mà họ sẽ dựa theo để mà họ đối chiếu là coi là mình có làm đúng bổn phận của mình hay không, là họ sẽ dựa theo cái single touch payroll, tức là cái báo cáo lương bổng của chúng ta mà mình báo cáo cho sở thuế đó. Nếu mà mình không báo cáo đầy đủ thì sở thuế họ có thể là họ lấy cái hồ sơ của chúng ta ra để mà họ kiểm tra đối chiếu với những cái chi tiết mà mình khai trong cái phần shopkeeper coi là nó có đúng hay không. Tại vì đó là những cái hồ sơ mà họ sẽ coi thẳng trong cái phần đó. Và cũng xin lưu ý đó, khi mà chúng ta khai cái phần mà shopkeeper này đó mỗi tháng đó, tại vì nó có nhiều cái trường hợp mình biết là nó xảy ra là nhiều khi mình bỏ vào mình đăng ký declare, tức là mình báo là bao nhiêu nhân viên rồi này nọ, thì ở trong cái hệ thống của sở thuế, tại vì nó có cái phần single touch payroll, thì khi mà mình điền vào đó, con số tiền đó nó có thể nó cao hơn và cái con số người của thực sự của mình, thì cái nhiệm vụ của chúng ta là phải kiểm lại cái đó cho nó chính xác. Và nếu mà nó có sai lệch là mình phải báo, mình điện thoại cho sở thuế để mà đăng ký, chứ không thể nào mà mình vô mình họ thí dụ như là mình có 2 nhân viên mà tự động trong cái hồ sơ của mình là nó có 4 nhân viên, thì là mình cứ tự động mình sai báo thì để mình lấy tiền nhiều hơn thì sở thuế họ sẽ phát hiện ra cái đó. Tại vì cái đó là một cái nó gọi là cái glitch trong cái system, là cái nó bị trục chặt trong cái hệ thống để mà nó nhiều khi nó đưa ra con số nó không chính xác. Nhiệm vụ của chúng ta là phải kiểm lại, và nếu mà họ không cho mình điều chỉnh trong đó thì là mình phải gọi lên cho sở thuế để mà tự báo cho họ biết để mà họ sửa cho nó chính xác. Tại vì cái nguy cơ mà chúng ta bị sở thuế họ tìm đến để mà hỏi thăm, hoặc là có thể là họ sẽ ngừng cái số tiền của chúng ta luôn. Đó là cái mà quan trọng, là chúng ta phải cẩn thận cái đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ thưa anh, chúng tôi cũng nhận được một số câu hỏi trong tuần qua. Câu thứ nhất là tôi làm việc từ nhà và có nghe nói mỗi giờ tôi làm tại nhà thì tôi được hưởng 85 xu cho mỗi giờ. Vậy số tiền này chủ nhân có trả cho tôi hay không? Hay chỉ là giảm bớt số tiền chịu thuế? Xin anh Lộc cho biết. Dạ.
Dạ thưa anh, thì cái phần mà này đó anh, là tức là mình work from home, là những cái chi phí mà mình phải chi ra ở trong nhà mình đó, là bây giờ đó là sở thuế lúc trước tới giờ đó, là sở thuế cũng cho chúng ta khai khấu trừ cái tiền đó, tức là giảm thu nhập của chúng ta xuống với cái những cái chi phí mà chúng ta chi ra, chứ không phải là của chủ nhân trả thêm hoặc là này nọ, mà đó là cái mà mình có thể mình khai khấu trừ thuế để mà giảm cái thu nhập của chúng ta. Thì trước đây á thì sở thuế họ cho chỉ có 2 cái phương thức để mà chúng ta khai. Cái thứ nhất á, là cái fixed rate, tức là 52 xu để mà chi phí những cái điện ra nước đồ này nọ, hoặc là cái số tiền và cái tính ra cái tiền dùng là chia ra phần trăm của cái nhà rồi vân vân. Đó là 2 cái phương thức đó, là trước đây là họ cho xài. Bây giờ á, thì tại vì cái đại dịch này thì là tất cả hầu hết là nhiều người người ta đã phải làm việc ở nhà, có khá đông là phải làm việc ở nhà, thì họ chấp nhận là từ 1 tháng 3 tới 30 tháng 9 á, là mình có thể mình dùng một cái phương thức mới, tức là nó gọi là shortcut method, là 80 cent cho mỗi một cái giờ mà mình làm việc tại nhà, mà chúng ta không cần phải, tức là đó là bao gồm luôn là có thể là mình làm ở nhà để mà mình coi mail hoặc là làm việc ở nhà vân vân. Đó là những cái mà nó bao gồm, nhưng mà trong đó là khi mà chúng ta chọn cái phương thức 80 siêu này đó, là chúng ta sẽ không được khai những cái phần khác, ví dụ như là cái tiền phone, tiền internet, hoặc là điện ga nước, hoặc là cái trang thiết bị mà mình dùng, tức là bàn ghế đồ này nọ. Nói tóm lại đây là một cái phương thức mà nó gom chọn lại hết, tức là mình không cần phải có nhiều cái thứ để mà mình chứng minh khác nhau giống như những cái phương thức trước, mà cái phương thức 80 cent này là mình chỉ cần biết là ok mỗi từng đó là mình làm bao nhiêu giờ ở nhà để mà mình khai cái phần này. Nhưng mà đây là chỉ cho cái thời gian tạm thời là từ tháng 1, tháng 3 tới 30 tháng 9 mà thôi, chứ không phải là tất cả, mà chỉ cho cái mùa và cái đại dịch này mà thôi anh. Dạ.
Dạ vâng, như vậy thì thưa anh, chủ nhân đâu có trả tiền cho trực tiếp cho người làm từ nhà, mà chỉ là giảm bớt cái số tiền chịu thuế hàng năm phải không ạ?
Dạ, tức là tức là nó là một cái phương thức để mà mình khai cấu trừ thuế thôi, chứ không phải là chủ nhân. Cho cái chủ nhân có thể là có nhiều chủ nhân, họ có thể là họ subsidize, tức là họ cho mình một cái allowance hoặc là này nọ để mà mình phải làm ở nhà rồi vân vân, đó là cái chuyện của mình, điều hòa mình với cái chủ nhân thôi. Dạ, chứ không phải là cái đó là không phải là tiền mà bắt buộc mà chính phủ phải đưa ra, nhưng mà đây là một cái phương pháp mới mà sở thuế họ đưa ra để mà giúp cho chúng ta một cái phương cách mà nó dễ dàng để mà nó xài mà thôi. Dạ.
Dạ vâng, một thính giả cũng gửi tới câu hỏi là tôi vừa được chủ báo cho biết là họ không cần tôi nữa, vậy tôi có thể lấy tiền super, tức là hưu bổng ra được không? Và nếu tự làm thì có được không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì một trong những cái điều kiện, cái thứ nhất là cái super mà trong cái mùa COVID này đó, nó tức là cái đại dịch này đó, nó gọi là COVID-19 Early Release of Super, tức là mình có quyền mình rút tiền ra trong cái mùa dịch này. Là trước đó, đó là trước ngày 30 tháng 6 thì là năm đó mình lấy ra được 10.000, và sau ngày 1 tháng 7 trở đi đó là tới ngày 31 tháng 12 đó, mình có thể mình xin lấy thêm một lần nữa, là đó là cái phần này. Nhưng mà dĩ nhiên là không phải ai cũng được lấy ra, mà phải có những cái trường hợp mà tức là mình phải đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn thì mình mới lấy ra được. Một trong những cái tiêu chuẩn đó là nếu mà mình lãnh tiền job seeker payment, hoặc là những cái một cái tiêu chuẩn nữa là mình work make redundant, tức là mình bị nghỉ cho nghỉ việc sau ngày 1 tây tháng 1 năm 20, hoặc là giờ của mình làm giảm xuống 20%, hay là cái mình làm business mà sole trader mà cái công việc của mình hoặc là cái thu nhập của mình nó giảm xuống 20%, thì đó là những cái mà mình có thể mình rút ra cái số tiền super này. Thì cái tiền này đó rút ra đó, mặc dù là tuổi mình nó hoặc lúc này cái trường hợp này á là thì là chúng ta không cần phải biết là tuổi tác là bao nhiêu, và khi mà mình rút ra cũng sẽ không bị đóng thuế, và mình không phải khai cái số tiền đó vào trong cái hồ sơ thuế của chúng ta đó anh. Và đặc biệt đó là xin lưu ý á, là qua năm từ ngày 1/7 trở đi đó, là nếu mà mình có cái mình là công dân, không phải là công dân Úc, tức là temporary resident á, là sẽ không được quyền để mà xin cái rút cái tiền này ra nữa, mà chỉ có công dân Úc tức là permanent resident hoặc là resident cho cái lực của di trú đó, lực của xã hội thì mới được thôi. Dạ.
Dạ vâng. Câu hỏi khác là tôi muốn nộp đơn xin tiền tài trợ từ tiểu bang Victoria nhưng chưa có work cover, vậy tôi có thể xin gia hạn được không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái lực của tiểu bang Victoria thì như chúng ta biết đó, là trong cái thời gian đại dịch này đó, là chính phủ họ cho cái số tiền là nó lên tới là 10.000 cho những người mà ở trong cái nội thành của Melbourne, thì đó là cái ngày cuối cùng để mà chúng ta phải nộp cái này là ngày 14 tây tháng 9 năm 20, tức là còn mà trên khoảng gần trên một tuần nữa là hết hạn cái phần này. Và một trong những cái điều kiện lần này họ áp dụng là họ bắt chúng ta phải có đăng ký với WorkSafe, là tức là work cover là bảo hộ lao động cho nhân viên của chúng ta. Cái mục đích của họ đó là muốn là biết là tại vì những người nào mà có WorkSafe thì tức là phải có mướn nhân viên rồi này nọ đầy đủ thì đó là mới có được cái đăng ký được cái WorkSafe application này, và phải trả cái tiền hàng mỗi năm. Thì đó là một cái mà họ yêu cầu. Thì dĩ nhiên là trong cái đợi lúc này đó là có một số nhiều khi không biết tới hoặc là không có nghĩ tới cái chuyện mà làm cái work cover này, chính phủ họ mới cho một cái cơ hội là chúng ta, thứ nhất là chúng ta phải có thể đăng ký, và có thể mình đăng ký ngược lại trước ngày 30 tháng 6, tại vì cái luật họ bắt buộc là trước ngày 1 tháng 7 là mình phải có work cover cho nhân viên. Thì bây giờ họ nói là bây giờ nếu mà chưa đăng ký thì mình có thể mình đi ngược lại để mà mình đăng ký cho cái thời hạn đó. Thì dĩ nhiên theo cái luật của WorkSafe thì đó là có thể là mình sẽ bị phạt một chút đỉnh trong đó. Thì theo cái ngành nghề, những cái cơ sở mà mình làm việc thì có thể là có những cái mức mà đóng cái tiền work cover này nó khác nhau. Nó họ dựa theo cái tổng số tiền mà mình trả cho nhân viên. Thì trong cái thời gian qua thì đó là khi mà cái chương trình này đưa ra thì dĩ nhiên là cái bên văn phòng của WorkSafe họ rất là bận biểu, do đó là không có đủ mà để mà làm hoàn tất những cái hồ sơ để mà gửi ra cho người ta, để mà người ta nộp cái xin cái tiền business support này của chính phủ Victoria. Thì mới đây là chính phủ họ mới đưa ra một cái điều kiện mới, tức là nếu mà chúng ta không có chưa có cái work safe employer number thì chúng ta có thể dùng đỡ cái là nó gọi là work safe application reference number, tức là khi mà mình nộp đơn thì thường á là bên work safe họ cho mình một cái số là reference number, mình có thể mình dùng cái đó để mà mình đăng ký. Nhưng mà mình cũng xin lưu ý đây, tức là trước cái ngày 14 tháng 9 á, là chúng ta nên đăng ký để mà có đủ tiêu chuẩn để mà cái đó. Nếu mà không có cái work cover, work safe employment number thì là mình có thể mình dùng tạm cái application number, tức là cái khi mà mình nộp đơn là họ cho mình cái số đó. Nhưng mà xin lưu ý á, là khi mà mình dùng cái application number không á, thì dĩ nhiên là cái thời gian để mà cho cái bên Victoria, bên bộ job and bên cái của bên Small Business Victoria họ process cái application của mình đó, thì dĩ nhiên là nó phải lâu hơn, tại vì họ phải đối chiếu với những cái chi tiết mà mình báo cáo. Tức là tốt nhất là mình nên đợi có cái employment number, tức là mình đã có cái đó. Còn nếu mà không có thì nhưng mà tới đối cùng là mình có thể mình dùng cái kia để mà ít nhất là mình có cái hồ sơ đó trước ngày 14 tháng 9. Tại vì cái ngày đó rất tiếc là không có họ, hiện tại bây giờ thì nó sẽ tự ngừng ngay 14 tháng 9 chứ không có cho mà cũng như gia hạn. Do đó là nếu mà kẹt lắm thì là mình có thể mình dùng cái application reference number. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, một câu hỏi khác nữa là tôi đang lái xe Uber và có một cửa hàng cho mướn tổng số thu nhập dưới 75.000 đô la. Vậy tôi có phải đăng ký khai thuế GST không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái luật thưa anh là về bên cái bên GST đối với cái bên mà Uber đó anh, tức là khi mà mình lái xe Uber hoặc mình lái taxi, cái người lái đó phải tự động là chúng ta phải đăng ký cho thuế GST, là mình là người mà phải đăng ký GST, không cần biết là thu nhập của mình bao nhiêu. Khi mà mình đã đăng ký GST qua cái dạng đó rồi thì tất cả những cái công việc khác mà mình làm mà có GST, thí dụ như là commercial rental, thì trong trường hợp này đó là mình cũng phải báo cho người kia biết là mình có đăng ký GST và mình phải thâu cái tiền GST đó. Cái đó là cái mà nó khác. Thí dụ như là mình cho cái nhà cho mướn thì là mình sẽ không cần phải không cần phải thuế GST, tại vì cái việc mà mướn nhà cho ở đồ này nọ, nhà ở đó tức là residential, nó không có cái GST trong đó, nó gọi là input tax vô đó, bởi vì đó là nó mình sẽ không cần phải lấy thuế GST. Nhưng mà nếu mà là commercial thì đó là commercial property thì là mình phải thâu GST, nếu mà mình có đăng ký GST thì đó là cái mà mình phải thâu GST. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều. Và thời lượng phát thanh cũng đã không còn nữa. Một lần nữa thay mặt quý khán giả cảm ơn anh Triệu Lộc và xin hẹn đến tuần sau. Dạ.
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì chúng tôi cũng xin nhân đây cũng nhắc nhở quý vị đó là thật sự là trong cái thời gian này đó là không những là ở các tiểu bang, từ tiểu bang họ có những cái chương trình mà giúp đỡ cho các small business, mà ở các thành phố tức là council là cũng có những cái chương trình mà để mà giúp chúng ta. Ví dụ như ở bên Victoria này, họ Greenbank họ cũng có cho một cái số tiền cho những cái business làm việc làm ở bên cái khu này, hoặc là ở ngoài city CBD họ có những cái chương trình khác nữa. Cái quan trọng là tại vì không thể nào mà như chúng ta biết là trong cái mùa này thì thực sự kế toán cũng phải bị lockdown như giống như những người khác ở Victoria này, do đó là không thể nào mà cập nhật hết được. Quý vị cái tốt nhất là những cái mà của local council mình có thể mình đi kiểm chứng lại, hoặc là mình hỏi thêm về cái đó cho nó áp dụng với cái trường hợp của chúng ta đó. Ở các tiểu bang khác cũng vậy, ở các local council ở tiểu bang nó cũng có những cái chương trình như vậy để mà giúp và để gây dựng lại kinh tế. Do đó là chúng tôi xin nhắc nhở quý vị là những cái phần mà quyền lợi thì mình nên tìm hiểu thêm về những cái đó. Dạ xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý khán giả. Money, money, money. Oh, yeah.
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.